Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 11. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Việc Làm Yên Lặng phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 2, từ câu 1 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đương năm thứ 20 đời vua Ác-ta-xác-xê, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vừa nói với tôi rằng, nhưng sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bấy giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng, nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn, khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi, bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời, rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Juda, đến thành có mộ mã của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. Đương khi ấy, hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng, ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua đẹp lòng sai tôi đi và tôi định nhật kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng, nếu điều này được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Juda, lại ban chiếu chỉ cho Asáp, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Vậy tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông và trao cho họ những bức thư của vua. Vả, vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Khi sang Ba Lát, người Horon và Tobiza là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thạnh của dân Israel. Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại ngoài con thú tôi cởi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Ban đêm tôi ra nơi cửa trũng, đối ngang suối chó rừng và đến cửa phân, xem xét các vách thành của Jerusalem bị hư nát và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Đoạn tôi đi qua cửa giếng và đến nơi ao của vua, song không có nơi nào đặng cho con thú tôi cởi đi ngang qua được. Kế đó, ban đêm tôi bắt đường khe đi lên, xem xét vách thành, rồi tôi thối lại vào nơi cửa trũng mà trở về. vả, các quan trưởng không hiểu tôi đi đâu, nào rõ tôi làm gì. Và đến chừng ấy, tôi chưa tỏ ra cho người Giu-đa, hoặc cho những thầy tế lễ, hoặc cho kẻ quyền quý, hoặc cho quan trưởng, hay là cho các người khác lo làm công việc được biết gì đến. Tôi bèn nói với chúng rằng, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Jerusalem bị phá hoang và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến xây cất các vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói, hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Sang Ba Lát người Hô-rôn, Tô-bi-gia kẻ tôi tớ A-môn và Gê-sem người A-rạp được hay việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng, các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Tôi bèn đáp với chúng nó rằng, Đức Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy, chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nhưng các ngươi không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem.
Thì trong thời gian mà Ezra ở nơi đó xây dựng đền thờ và tường thành ấy, thì người Samari kiện cáo dân sự của Chúa là xây lại thành để phản loạn với vua. Cái đó nằm trong sách Ezra đoạn số 4. Thì họ viết thơ kiện cáo lên và vua phê chuẩn là phải cấm không được xây cất thành Jerusalem nữa. Chúng ta thấy câu 21 tôi đọc phía trên. Vì vậy các ngươi hãy truyền lệnh ngăn cản những người đó cất lại cái thành này cho đến chừng ta ban chiếu chỉ về việc đó. Khá cẩn thận về sự này, e các vua bị thiệt hại chăng? Vừa khi đã đọc chiếu của vua Artaxerxes trước mặt Nerum, thơ ký, Simsai và các đồng liêu họ, thì chúng đồng lật đật đi đến dân Giu-đa tại Jerusalem, lấy năng lực và cường quyền khiến họ ngưng công việc. Nghĩa là lấy vũ lực, nghĩa là họ dùng dương giáo để mà cấm công việc xây cất. Vậy công việc xây cất nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem đình cho đến năm thứ hai đời vua Darius, vua Pharisee trị vì. Ở đây là lệnh của ai cấm không cho xây Jerusalem và đền thờ nữa? Của Artaxerxes, của ông vua này nè, mà ông vua này đã ra lệnh là không xây lại thành nữa, nhưng mà ông có cái câu là cho đến chừng ta ban chiếu chỉ về việc đó. Theo luật của người Persian á, là khi mà vua ra chiếu chỉ thì không thay đổi được. Chúng ta nhớ câu chuyện của vua Darius với Daniel, là khi vua chiếu chỉ và Daniel bị quăng vào trong hang sư tử thì chính vua cũng không thay đổi được. Và ở đây là Nehemi đang muốn làm một cái công việc là vua thay đổi cái chiếu chỉ của vua. Và vì thế là một cái công việc khó khăn kinh khủng, tế nhị kinh khủng. Chỉ vì có cái câu là cấm rồi nhưng mà cho tới khi vua ra chiếu chỉ mới. Vì có cái câu đó cho nên Nehemi đang muốn tới để thưa với vua rằng xin vua ra chiếu chỉ mới để mà xây lại thành Jerusalem. Nhưng mà tưởng tượng là đó là một cái chuyện rất là tế nhị, vua đã cấm rồi. Vì sao? Vì thành Jerusalem bị kiện cáo rằng xây dựng lại để chống đối vua. Và vua ra lệnh cấm thì bây giờ tưởng tượng ông là người Giu-đa cận thần của vua lại ra mưu để xây lại thành Jerusalem, thì nó là một công việc rất là tế nhị, rất là khó khăn. Cho nên đó là chỗ khó của Nehemi. Chúng ta phải thấy được sự hướng dẫn của Chúa trong cách khéo léo mà Chúa muốn Nehemi thực hiện ở đây. Thì trước khi chúng ta đi vào học cái sự khéo léo đó, thì chúng ta thấy rằng công việc Chúa dẫn tới không phải lúc nào cũng dễ dàng đâu. Có những cái cửa Chúa mở ra để làm thì cái cửa mở ra nó lại gặp cái chuyện khó hơn, cái khó nó tế nhị hơn. Ở đây Nehemi đã cầu nguyện cho tới một cái ngày mà theo ý của ông định để ra mắt Artaxerxes. Ngày đó cũng là ngày Chúa sử dụng để làm một cái chương trình lớn của Chúa cho lịch của Đấng Messi. Thì đối diện với một thách thức, đó là xoay lòng vua để ra một chiếu chỉ mới. Và ai mà muốn dùng ý riêng để mà thay đổi lòng vua là có một sự nguy hiểm rất lớn. Nhưng mà Nehemi có một cái sự tin chắc, đó là nếu mà Chúa ở với mình thì mình có thể thi hành điều đó được. Giống như là cái lời ở trong châm ngôn đoạn 21 câu số 1, đó là lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Tức là cái lòng của vua không phải là chuyện thuyết phục là giữa mình với vua, nhưng mà mình thi hành đứng cái chỗ là chương trình của Chúa, thì ngay cả lòng của vua Chúa cũng có thể làm nghiêng lệch. Tức là cái hình ảnh là cái sông nó chảy chỗ nào đó thì Chúa nghiêng lệch trái đất sao để cho nó tuôn chảy, thì lòng vua cũng vậy. Nếu mà Chúa có thể nghiêng lệch trái đất để mà làm cho sông chảy theo ý của Chúa, thì Chúa có thể nghiêng lệch lòng của vua tùy theo ý của Chúa. Cho nên Nehemi có Chúa ở bên phía của mình, Chúa ở trên ngôi, Chúa trên ngôi chủ động. Cho nên Nehemi đứng vào một cái chỗ có sự tin quyết trong lòng để thực hiện. Có một điều nhỏ nhỏ tôi cũng muốn nói là không phải lúc nào mình làm công việc của Chúa mình đều thấy bình an. Thường thường mình hay nói là tôi thấy sự bình an. Nhiều khi cái bình an đó là sự tưởng tượng. Mấy người ăn cướp nhà bang, nó vô nhà bang nó ăn cướp nó cũng bình an lắm. Có những người phạm tội rất là bình an. Người đó cái chuyện bình an trên cái khía cạnh của con người không có chứng minh cái gì hết trơn. Nhưng mà ở đây ông nói là tôi sợ lắm. Đối diện với vua tôi đã làm rất là sợ hãi, tôi run sợ. Nghĩa là ông đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, ông đã cầu nguyện tới cái tiến trình này, ông có một cái chương trình rất là chi tiết để trình bày. Nhưng mà khi gặp vua thì ông rất sợ. Nhưng mà cái sợ đó không có nghĩa là ông sai, nó chỉ có nghĩa là sự quan tâm để mà tùy thuộc nơi Chúa. Cho nên có những lúc mình đến với công việc của Chúa, thời gian quyết định nó tới, quyết định theo sự hướng dẫn của Chúa. Thứ nhất là trong lời của Chúa, đúng theo cái căn bản của Chúa là ai, trong cái tiến trình của sự cầu nguyện của mình, của anh em mình, của cộng đồng mình, tất cả để tới một cái chỗ mà con đường của Chúa được bày tỏ rõ ràng. Thì mình đi, bước tới, có những cái bước tới nó bước vào cái rối ren càng thêm, cái rối ren đó Chúa sẽ giải quyết thêm. Cho nên cái phần đầu tiên là chuẩn bị cho cái cơ hội thì Nehemi đã chuẩn bị và bây giờ đã được cái cơ hội. Chúng ta thấy rằng để có thể chuẩn bị cho cái cơ hội thì chúng ta phải chờ. Chờ đợi trong sự cầu nguyện, chờ đợi để đúng cái ngày của Chúa, cái thời điểm của Chúa. Có những con đường đi nó không phải là nó sai, nhưng mà nó chưa tới giờ, chưa tới lúc. Giống như là Phaolô vậy đó, đi giảng đạo của Chúa thì trong công vụ cái sứ đồ đoạn 16 đi lên, muốn đi vào trong tiểu Á thì Chúa cấm không cho vô. Lên tới Tân Y, Chúa cấm không cho đi lên nữa. Chúa dẫn đi qua tới Troas, nghĩa là đi hết con đường tới đó mà không có gì nữa là đi về đó. Thì lúc đó Chúa mới mở con đường mới. Nghĩa là cái thời điểm Chúa đóng cửa không có nghĩa là con đường nó đi sai, nhưng mà cái thời gian nó chưa phải, chưa đúng. Ở đây cái sự chờ đợi đó đòi hỏi để mà có thể đúng vào thời điểm của Chúa. Thứ hai đó là Chúa trên ngôi, Chúa tể trị. Dầu là đối diện với vua, dầu là đối diện thách thức rất là khó, thì tiên quyết nơi sự tể trị của Chúa. Và trong sự cầu nguyện thì có sự vững lòng. Cho nên chúng ta thấy tóm tắt đó là cái cơ hội này nó không phải chỉ là cơ hội trong môi trường của mình mà thôi. Chương trình lớn của Chúa mình không thấy được, nhưng mà Chúa đang làm cái điều đó và Chúa đang tìm những người thích ứng với cơ hội mà Ngài đang thiết lập. Và điểm thứ hai là khi mà được cơ hội rồi đó thì phải chuẩn bị cho sự trả lời. Đó là phần thứ hai của chúng ta, chuẩn bị cho sự trả lời. Khi vua hỏi rằng điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi, thì bây giờ tôi sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng: nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mà tôi không buồn khi cái thành là nơi có bồ mã của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Khi mình cầu nguyện về nhu cầu của dân Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ trả lời, biết chắc điều đó. Và khi Chúa trả lời thì nó sẽ dính líu tới mình. Khi mình cầu nguyện cho nhu cầu của dân sự Chúa thì Chúa sẽ trả lời, và cái câu trả lời luôn luôn dính líu tới mình. Và mình cần phải chuẩn bị để đáp ứng với câu trả lời của Chúa. Nghĩa là nếu mình chỉ cầu nguyện khơi khơi rồi Chúa làm gì Chúa làm thì không bao giờ xảy ra. Khi mình cầu nguyện thì Chúa sẽ dùng mình. Và khi Chúa trả lời đó, nó có mình trong đó, thì mình phải đáp ứng như thế nào với cái sự trả lời đó. Nehemi đã cầu nguyện cho Jerusalem. Chúa mở ra cái cơ hội để ông có thể ra trước mặt vua Artaxerxes để trình bày chương trình của mình. Và ông phải chuẩn bị thời điểm cái cơ hội ra trước mặt vua như thế nào. Kéo chừng nhiều khi mình cầu nguyện rồi Chúa trả lời, mình không biết đường đâu mình mò. Anh chị em nhớ cái câu chuyện ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 12, lúc mà hội thánh Jerusalem cầu nguyện cho Peter được thả ra khỏi tù không? Ông bị bắt và ngày hôm sau thì ông sẽ bị giết. Tối đó hội thánh họp lại cầu nguyện thì Chúa sai thiên sứ giải phóng ông ra khỏi tù. Thì ông tới nhà mở cửa thì Roda nó chạy ra, nó nghe tiếng của ông rồi nó bỏ nó chạy vô. Chạy vô xong nói với mấy người kia thì mấy người kia tin không? Không tin, nó nói, không phải đâu, nó là ma. Nghĩa là mình cầu nguyện Chúa trả lời rồi mình không biết làm gì với cái câu trả lời của Chúa. Cho nên mình phải chuẩn bị để mà khi Chúa trả lời mình thiết lập được, nối kết được và sử dụng được cái cơ hội Chúa ban cho. Và ở đây cái sự đòi hỏi của Nehemi là sự khôn ngoan. Tại vì cái cơ hội mở ra mà không có sự khôn ngoan thì nó sẽ không thành tựu như tôi nói. Vấn đề của Nehemi là làm sao để vua thiết lập lại cái chiếu chỉ ra một cái chiếu chỉ khác. Mà nếu mà ông nói là tôi có cái ý định này sẽ về lại thành Jerusalem để xây dựng lại thành vì nó đang đổ nát, cửa ngõ hoang vu, thì vua lập tức nói sao? Chiếu chỉ đã cấm mà bây giờ tại sao lại chống lại cái chiếu chỉ của vua? Thành thử ông không dùng cái chữ Jerusalem, ông không đề cập tới, ông dùng chữ gì? Nơi mồ mả của tổ phụ tôi. Ông dùng là nơi mồ mả của tổ phụ tôi. Và với văn hóa của thời đó, nhất là các vua, thì họ rất là quan tâm tới vấn đề mồ mả tổ phụ. Chúng ta thấy các kim tự tháp và chúng ta biết người ta, các vua quan tâm tới vấn đề chôn cất như thế nào. Cái đó là cái móc nối với tấm lòng của Artaxerxes. Nếu mà ông nói là tôi muốn xây lại Jerusalem là hỏng chuyện liền. Cho nên Chúa ban cho một cái sự khôn ngoan, đó là đem lại vấn đề, lại dùng cách là vừa lo trong lòng nhưng mà mình bày tỏ nó ra, nó tạo một cái cơ hội để vua hỏi mình trả lời. Tại vì khi không, vua đang ăn cái nói vua, tôi có vấn đề này, tôi muốn nói là tôi muốn đi về Jerusalem xây lại thành. Thì vừa mất đầu vừa chuyện nó không xong. Khôn ngoan. Cho nên ông dùng một cách rất là tế nhị để đem vấn đề đến với vua. Để vua đáp ứng hỏi chuyện và ông có thể trình bày, và ông trình bày một cách khôn ngoan. Ông không dùng chữ thành Jerusalem vì biết đó là vua đã có lệnh cấm. Ông trình bày cái nỗi lòng trên cái phương diện cảm xúc liên hệ cá nhân. Ông nói là mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang, cửa thành bị thiêu đốt. Cho nên vua hiểu điều đó liền và vua thông cảm liền. Cho nên vua không có nhận định rằng đây là cái chuyện của dân Do Thái nó xây thành để nó chống nghịch. Nhưng mà đây là cái chuyện riêng của Nehemi và Nehemi cần về để mà gây dựng lại chỗ của tổ phụ mình. Cho nên tế nhị đúng phép tắc, dùng sự liên hệ tốt đẹp và dùng sự khôn ngoan. Đó là cái phương tiện mà cần kiếm. Nhiều khi mình làm hỏng chuyện là tại vì Chúa mở cơ hội ra rồi mình hấp ha hấp hải. Mình chưa suy nghĩ xong, mình không khôn ngoan trong sự đối xử. Không hiểu vấn đề, mình không hiểu liên hệ, mình nói hư chuyện hết. Cho nên đó là điều quan trọng. Ở đây là vấn đề mồ mả tổ phụ là vấn đề quan trọng với lại vua, với người Á Đông. Và Nehemi trong 4 tháng chuẩn bị này, Chúa ban cho cái sự khôn ngoan. Và Chúa cũng hứa rằng khi những người mà ở trong sự liên hệ với Chúa, cầu nguyện với Chúa, thì khi có nhu cầu thì Đức Thánh Linh sẽ soi sáng để biết cách nói, để mà giải quyết vấn đề. Nói tới đây thì tôi cũng hiểu vấn đề một tí xíu, đó là trong cái công việc, cái vấn đề gây quỹ nó cũng tương tự như vậy. Gặp người hay gặp cơ quan, không phải muốn nói gì nói, phải biết cách mà nói nhu cầu của họ, quan tâm của họ nó thích hợp làm sao đó, để mà họ có thể thấy được sự đóng góp của họ, tăng tiến công việc Chúa qua công việc của mình trình bày. Cho nên biết người, biết chỗ, biết cách nói là cái điều mà cầu xin Chúa mở cho chúng ta. Đây là điều mà chúng ta ghi ra để học, đó là sự cầu nguyện đem chúng ta sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Khôn ngoan mà Chúa ban cho mình để có thể tận dụng trong cách ăn nói, cách cư xử, cách diễn đạt. Và tất cả được sử dụng cho mục đích đời đời của Chúa nếu chúng ta cẩn thận. Nhiều khi vấn đề khó khăn đó là mình tạo ra, chứ không phải là vì người khác đâu. Chúa ban cho cơ hội để làm công việc Chúa, mình không khéo, mình không khôn, mình không cái gì. Nói không hiểu cái chỗ nối kết làm sao mình nói hư chuyện. Ở đây Nehemi khôn ngoan nữa, ông hỏi một câu. Ông nói rằng lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và cái cửa thành bị thiêu đốt. Ông đưa ra một câu hỏi rằng đây là cái chuyện rất dĩ nhiên, một cái chuyện rất là bình thường. Và vua thông cảm, vua hiểu được điều đó. Nhưng tôi muốn nắm lấy cái câu hỏi đó để đưa cho chúng ta một cái câu hỏi cho chính mình. Lẽ nào mà không buồn? Hay là đáng lẽ phải buồn? Hay là đúng ra là phải buồn? Và chắc chắn là tất cả mọi người hiểu được vấn đề là phải buồn. Nhưng mà có người không buồn, có người không thấy, có người không có nặng lòng gì về chuyện Jerusalem cả. Chúng ta đã nói về sự quan tâm này, nhưng mà ở đây ông đưa ra nữa là khi một người quan tâm, khi một người đem cái vấn đề quan tâm vào trong tấm lòng của mình và trong tiến trình thờ phượng thì Chúa sử dụng. Và vì cái quan tâm đó, nó mở một cái cửa và tấm lòng nhạy cảm, nó mở một cái cửa để Chúa sử dụng, để làm cái chương trình của Chúa. Nên mình hỏi trở lại là mặt mày mình có buồn về công việc Chúa hay không? Có quan tâm nặng lòng khi anh chị em mình gặp khó khăn, hay là hội thánh có những công việc Chúa phải thực hiện khó, hay là thiếu, hay là những cái thách thức, mình có dự phần trong đó và quan tâm tới? Giống như ở đây ông nói là lẽ nào mà không quan tâm, Đây là chuyện chung, đây là chuyện của tôi, đây là vấn đề của tôi. Vì Nehemi đã khóc khi ông thấy nhu cầu, và vì ông cầu nguyện và cưu mang nặng gánh đó trong lòng, và vì ông buồn về thành nơi mồ mả tổ phụ bị phá hoang, cho nên trong cái ngày lớn của chương trình đời đời của Chúa trong tháng Nisan, Chúa đặt ông vào trong chương trình của Ngài. Chúa đặt mình trong chương trình của Chúa ra sao? Chúa đặt mình trong chương trình của Chúa ra sao? Phần kế tiếp, đó là vua hỏi rằng, nghĩa là sau khi ông đã trình bày, nghĩa là ông đã đi qua, ông đã thành công trong cái vấn đề, đặt vấn đề với vua, tối kết với tấm lòng của vua, thì bây giờ vua hỏi, ngươi cầu xin cái gì? Thì cái câu là, tôi bèn cầu nguyện của Đức Chúa Trời của các tình trời rồi tâu với vua rằng. Thì tóm tắt quá đẹp đẽ mà tôi thấy chúng ta cần nhìn vào trong cái chi tiết một tí. Vua hỏi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các tình trời rồi tâu với vua. Và vì thế chúng ta nói là chuẩn bị cho sự trả lời là như vậy, đó là khi mình tới, mình nắm lấy cơ hội, mình bước đi và Chúa mở ra cửa, thì khi mà một trong những người mà mình phải làm việc, nên mình phải làm việc với, không thể thoát được, đó là vua Artaxerxes. Đây là vua người không tin Chúa, nhưng mà Chúa đặt nên mình ở một cái chỗ là không thể làm công việc của Chúa mà không có Artaxerxes. Artaxerxes phải dự phần, phải cho phép, phải ban thẩm quyền thì mới có thể thực hiện được. Cho nên mọi sự tùy thuộc nơi Artaxerxes. Và khi Chúa mở ra cái cửa đó với Artaxerxes, thì bây giờ Artaxerxes hỏi rằng, muốn cái gì, ngươi cầu xin cái gì? Thì Nehemi cầu nguyện rất nhanh. Tôi thấy đây là một cái sự tóm tắt nguyên cả cái tấm lòng và cái tiến trình của Nehemi. Một câu rất ngắn nhưng nói lên rất nhiều. Nó tổng cộng lại cái việc làm yên lặng, cái tiến trình yên lặng mà mình nói nãy giờ đó. Công việc yên lặng của tấm lòng bày tỏ ra cái chỗ này. Đó là một cái thái độ nương dựa hoàn toàn trên Chúa. Nehemi lúc nào cũng giữ cái đường dây liên lạc với Chúa. Nhưng mà cái điểm là như thế này, ông có thể cầu nguyện rất ngắn vì ông đã cầu nguyện rất dài. Ông có thể cầu nguyện rất ngắn vì ông đã cầu nguyện rất dài. Còn nếu mà hồi nào giờ không cầu nguyện gì hết trơn, tới bữa nay giật mình ta hỏi không biết nói sao, lúc đó mới la làng lên, Chúa ơi, thì nó không có sự khôn ngoan, nó cũng chả câu trả lời, nó không có cái gì hết trơn, nó chỉ là hoảng sợ mà thôi. Ở đây vì ông đã có cái tiến trình, cho nên bây giờ ông chỉ nối kết lại với Chúa. Không biết ông cầu nguyện cái gì, ông nói là Chúa giúp con, hay là nói là đây là cơ hội. Ông chỉ móc nối lại với Chúa để mà có một sự nương cậy rõ ràng trên Chúa để mà trả lời với vua. Cho nên để 4 tháng cầu nguyện, để có thể cầu nguyện 4 giây. Còn chỉ cầu nguyện 4 giây không thì sẽ không ra tới đâu. Cho nên khi mà ông ghi lại cái dữ kiện trong khoảnh khắc giữa cái câu hỏi với câu trả lời, thì ông nói về cái thái độ tùy thuộc của ông rõ ràng trên Chúa. Điều con cầu xin bây giờ là cơ hội, xin Chúa cho con biết cách đáp như thế nào, hay là chỉ nói là xin Chúa bao phủ lấy con. Khi mình đối diện với vấn đề cần thiết, anh chị em cũng đã làm những công việc này phải không? Những cái lúc mình quyết định, những cái thời điểm quan trọng của mình đã chuẩn bị rồi. Tới cái lúc mà đối diện thì mình nói là xin Chúa giúp con. Tôi thường xuyên là từ cái ghế đó lên tới đây, tôi cũng cầu nguyện là xin Chúa giúp con. Tại vì tôi biết là hễ mà không có cái đó, mình chỉ đứng lên đây không thì hại cho hội thánh và hại cho chính mình. Nhưng mà cái tiến trình đi lên đó mà chỉ có chừng đó thôi á, mà không có chuẩn bị trước thì nó cũng như không. Nếu mà không soạn bài mà chỉ có xin Chúa giúp con thì cũng về tiền thôi chứ không biết lại được gì. Vua hỏi, ngươi cầu xin cái gì? Tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các tinh trời rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tới vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi. Cái câu trả lời của Nehemi là sai tôi, xin hãy sai tôi.
Những lúc trong tâm hồn con héo hon, tay Chúa lâu khô, mắt con xóa tan u buồn, Chúa luôn gần con. Những lúc bóng mây dần
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trong con bước đi vững vàng, thấy bước